Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và chương trình Di Trú Tai Nạn Xe Cộ, Tai Nạn Tàu Thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với quý vị như thường lệ. Và hôm nay, quý vị nào có câu hỏi thắc mắc trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị đang muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, ở đâu và chúng ta có thể làm gì, thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Garland, trong khu Sài Gòn Mall, tức là siêu thị Thuận Phát bây giờ, 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí, tại Arlington Grand Ferry, 972-606-9988, 606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào phòng ghi âm để trực tiếp tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael Thiết xin chào anh Việt Tấn, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa luật sư, trong cái tình hình chính phủ đóng cửa, không biết Visa Bulletin có bị ảnh hưởng nhiều hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin thì nó bắn ra bình thường, đúng ra ngày hôm nay nó mới ra cái thông tin cho tháng 11 anh Việt Tấn. Michael một lát nữa xin giờ và phút để trình bày cái thông tin mới.
Dạ vâng. Xin mời luật sư gửi luôn thông tin trước khi quý thính giả tiếp chuyện với quý thính giả.
Dạ dạ. Cái thông tin Visa Bulletin mới ra hôm qua ngày hôm nay, cái thông tin cho tháng 11 nha, tháng 11 mới ra. Michael xin trình bày là thứ nhất là diện số 1, diện F1, đó là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 tuổi tháng 10 rồi, là 1 tháng 10 năm 2006, tháng này 22 tháng 10 năm 2006, một tháng đi được 3 tuần. Cho cái diện F1, đó là một người quốc tịch và lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi. Diện F3, đó là cấp 3, diện một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 1 năm 2003, tháng này người ta đã lên tới 8 tây tháng 2 năm 2003, gần đây. Diện F3, đó là quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, đi hơi chậm, trong một tháng đi được 2 tuần, trong kỳ này đi 2 tuần từ 22 tháng 1, cho đến tới 8 tây tháng 2 năm 2003, cho cái thông tin mới nhất. Diện anh chị em, đó là F4 quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở bên Việt Nam. Tháng vừa rồi là 8 tháng 8 năm 2001. Tháng này là 22 tháng 8 năm 2001. Một lần nữa rất là chậm. Trong 1-2 năm nay luôn, cho diện anh chị em nó đi rất là chậm. Tháng vừa rồi là 8 tháng 8, tháng này là 22 tháng 8 năm 2001. Một tháng đi được 2 tuần. Cho diện anh chị em ruột của những người quốc tịch và lãnh cho những người anh chị em ruột của cuối cùng. 2A và 2B. 2A là một người thề sanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, chưa có gia đình. Đó là vợ chồng duyên, con dưới 21 chưa gia đình. Mới gần đây nó đi rất là lẹ. Tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2013. Tháng này là 8 tháng 9 năm 2013. Theo Mai có thấy là bắt đầu nó hơi bị trịt chặt. Anh chị Tấn nhớ là gần đây 2-3 tháng nó current. Nhưng tháng vừa rồi bắt đầu nó chậm lại và tháng này không di chuyển. Nghĩa là tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2013. Tháng này là 8 tháng 9 năm 2013. Rất là chậm, một tháng không đi. Và cuối cùng là 2B là một người thề sanh và lãnh cho con trên 21. Tháng vừa rồi là 1 tháng 3 năm 2006. Tháng này là 22 tháng 3 năm 2006. Thì một người thề sanh và lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình. Một tháng đi được 3 tuần. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất cho tháng 11 năm 2013. Dạ, anh Nhật Tấn, xin mời anh. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì cái current của thẻ xanh là ai mà chớp được thời cơ trong cái khoảng thời gian vừa rồi đó. Thì vẫn là nhưng mà bây giờ thấy là chậm nhưng mà vẫn là năm 2013 là thì Tấn thấy là vẫn tốt phải không?
Không vấn đề mà nó vẫn là tháng 9. Nghĩa là nó vẫn là có một tháng bị delay một tháng.
Tức là mình bây giờ mình nộp vô là tháng 10 thì bây giờ cái visa ra kia đang tháng 9 thì đâu có gì đâu, lâu, rất là nhanh. Thành ra quý vị nào mà đang có thẻ xanh thì muốn làm một cái công việc gì mà đang lừng chừng, đang chần chờ hay là đang bận rộn công việc đó thì cố gắng tranh thủ thời gian để mà chụp lấy cái thời cơ mà chúng ta đang ở trong cái current như vậy đó, để mà bảo lãnh cho anh chị em của mình ở Việt Nam, bảo lãnh cho vợ mình, cho đại khái là fiancé, thì cái diện đó thì nhanh nhất phải không thưa luật sư?
Vâng,
xin được tiếp chuyện với vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay, nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Hello, cho biết tên luôn ạ.
Tôi Tony Trần, Việt Tấn ơi, với luật sư ơi, cho hỏi thăm chút xíu được nha.
Chú thành phố nào đó chú?
Ở Arlington.
Dạ mời chú.
Ok, tôi diện F3 bảo lãnh con có gia đình, và con gái tôi đã qua bên đây rồi, nhưng mà thằng con trai cháu ngoại thì nó đã có vợ nhưng mà đã ly dị vợ rồi, nhưng mà có một đứa con. Bây giờ con gái tôi nó qua đây, nó bảo lãnh cho con nó, con trên 21 tuổi có con đi theo được không?
Dạ được. Một khi mà con gái của chú qua đây rồi, nghĩa là đã nhận được thẻ xanh rồi, là thường trú nhân rồi, thì người thường trú nhân quay ngược lại bảo lãnh cho con không có gia đình. Nhớ nha, không có gia đình nghĩa là ly có thể là ly dị nha. Nghĩa là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tuy là có cháu ngoại, cháu nội gì đó, dẫn được đi hết.
Dạ, đưa con của con nó đó, nó đã ly dị vợ, nhưng mà con nó giữ nó nuôi. Rồi. Thế thì bây giờ bảo lãnh con nó với cháu ngoại đi được không?
Dạ vâng, bảo lãnh cho con, ảnh đã ly dị vợ, thì cháu nội của sẽ được đi theo, nghĩa là con của ảnh sẽ được đi theo. Cái lý do là một người thầy xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuy là nó chậm, bây giờ nó mới giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2006. Nhưng miễn sao cái đứa bé dưới 21 tuổi mà ba của đứa bé là con của cổ là không có gia đình, nghĩa là ly dị rồi mà không cưới lại đó, thì đứa bé sẽ được đi theo, mà ba của đứa bé là con của cổ sẽ được đi, đã phải đợi có 7 năm, 8 năm gì đó đâu đó. Dạ.
Đợi phải 7, 8 năm, nhưng mà có thể lấy cái quyền, cái Braille ID của tôi bảo lãnh cho mẹ nó được không?
Dạ, không được. Không được, cái khổ là tại vì mẹ của bé, mẹ là con của chú á, là đã qua đây rồi, đã có thẻ xanh rồi, mà mình cái diện này không phải là đứa bé bị lọt lại, mà cái này, mà cái diện này là cái người mà mới, nghĩa là mẹ của đứa bé đứng là bảo lãnh cho đứa bé.
Bởi vì khi mà tôi bảo lãnh cho con tôi năm 2002 là có tên của nó luôn, nhưng mà chờ lâu quá nó có vợ rồi nó có con, nhưng mà bây giờ nó đã ly dị vợ, thành thử ra lấy cái quyền ưu tiên của tôi bù thêm cái bảo lãnh bây giờ được không?
Cái lý do là cháu của chú không có đi theo được là không phải là quá tuổi, không có phải là quá 21, mà là tại vì đã lập gia đình, đã có vợ và có con. Cái khi mà có vợ rồi là cái người được đi theo là mấy người đi theo là đứa cháu của chú á, là không được đi theo nữa, không phải là quá tuổi mà là tại vì có vợ.
Nhưng mà bây giờ nó đã ly dị vợ thì cái đứa con nó đi theo được không?
Được, mai mốt cái hồ sơ mà con của chú là cái chị đó bà lãnh cho con thì cháu nội sẽ được đi theo ba nó. Dạ. Miễn sao
nhưng
là cái cháu
có được lấy cái quyền ưu tiên khi mà tôi bảo lãnh cho mẹ nó phải không?
Không lấy lại cái ngày ưu tiên được, mình có thể là xin nhưng mà hiện tại là bên sở chú người ta không giải quyết. Cái vấn đề đó bây giờ không có câu trả lời, người ta vấn đề nguyên vậy, người ta không giải quyết những cái yêu cầu lấy lại ngày ưu tiên, mà nếu người ta không giải quyết thì mình không lấy lại được.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, không chi chú.
Yeah. Xin chào.
Bye bye.
Vâng, với cái vấn đề mà bảo lãnh thì thường thường những cái trường hợp ăn theo mà đa số là có gia đình thì rất là khó khăn, phải không thưa luật sư?
Qua khi mà thành lập gia đình rồi thì già nó... mấy đứa cháu đâu được đi theo nữa một khi mình đã có vợ có chồng rồi. Yeah.
Dạ vâng, thì có nhiều cái gia đình như là họ đã lưng chừng chần chờ cho cái diện anh chị em, hoặc là những cái diện mà cho những em có hiện bây giờ đang lúc thời gian đang tính là có 7-8 tuổi, tức là khi mà được đi á, là cũng cỡ 17-18 tuổi, rồi là họ chần chờ cho tính lúc mà tính ra ở bé bây giờ 12 tuổi rồi, nếu mới tới được đi là 22 tuổi thì rất là tội nghiệp cho những cái gia đình này. Là vì chỉ vì cái sự mà giống như là làm biếng của mình, hoặc là chỉ vì giống như là mình có mọi người, một người có cái tánh, có nhiều người có cái tánh lường chừng, tức là không có gì làm liền hết á, cứ từ từ nhưng mà thời gian nó trôi qua rất là nhanh mới đó mà.
Vâng.
Thưa luật sư, như vậy thì trong cái khoảng thời gian vừa qua thì với cái chương trình mà du học sinh nó có chính phủ có limit visa lại hay là vẫn bình thường trong khoảng thời gian này, thưa luật sư?
Hiện tại là lãnh sự vẫn bình thường, tuy là chính phủ bên này đã shut down, nhưng mà Bộ Ngoại giao của Mỹ, những lãnh sự quán của Mỹ ở nước ngoài vẫn là bình thường, nhưng mà người ta để cái thông tin thẳng là hiện tại là bình thường, nhưng mà nếu mà tiếp tục thì người ta không biết, mà nếu mà đóng thì người ta sẽ báo liền.
Dạ vâng. Và Việt Tấn được biết có một vài gia đình đã đi qua văn phòng của luật sư qua đây đó, thì họ nói là văn phòng bên Việt Nam mà đại diện cho văn phòng luật sư bên đây đó, tức là có người Việt Nam bên đó họ hướng dẫn giấy tờ rất là rõ ràng và giống như là giúp đỡ cho những người nào mà đi qua văn phòng của luật sư bên này đó, thì bên kia họ giúp đỡ là liên lạc và họ sắp xếp giấy tờ trước khi đi phỏng vấn hay là sắp xếp giấy tờ trước khi đi để khám sức khỏe như thế nào, thì đến văn phòng họ hướng dẫn rất là đầy đủ và rõ ràng, thì họ nói là rất là tốt. Thì điều này Tấn nghe qua những cái người mà họ đi qua đây họ gặp Tấn thôi, thì điều đó rất là mừng, rất là mừng cho luật sư. Tại vì khi mà người ta bảo là tiền nào của đó, thì cái câu này vẫn đúng ở bên Mỹ này họ.
Nó là như vậy anh Việt Tấn, nói chung thì cũng rất là tội cho mấy người mà được bảo lãnh ở bên Việt Nam. Cái lý do nhiều người ta ở quê lên anh Việt Tấn, nhiều người ta đâu phải ở thành phố mà tuy ở thành phố luôn. À, cái thủ tục toàn là tiếng Anh không ạ? Cái thủ tục mà điền đơn là điền đơn của lãnh sự mà đúng không? Nhiều khi rất người ta yêu cầu người ta điền đơn thì sao, làm sao người ta biết được đúng không?
Dạ vâng, thì đồng ý là có nhiều cái tranh luận á, thì rõ ràng là ai làm cũng được hết. Thật sự là đúng như vậy, ai làm cũng được hết. Nhưng mà những cái người bảo lãnh đó, đôi khi tới cái lúc thời gian đó là họ không có rảnh rỗi, họ làm quá nhiều việc đi. Con cái rồi công việc 2-3 job nữa, không có đủ thời gian để mà lo mà khi giống như là bổ túc hay là làm những chuyện này chuyện kia. Thành ra một số người ở Việt Nam họ rất là có tiền. Họ rất là có tiền, họ muốn là yên tâm. Thành ra ra những cái người nào làm đơn bảo lãnh mà đứng tên bên Mỹ đó, thì theo như cái nhìn của Tấn là nên cho những người Việt Nam họ bỏ ra chút tiền. Thứ nhất là người bên bên Mỹ cũng khỏe mà người bên Việt Nam cũng khỏe luôn, không có lo lắng gì hết. Nhất là những cái gia đình mà có chừng 10 đứa con đó, thì bỏ tiền ra để mà làm những cái vấn đề này rất đáng thưa luật sư.
Dạ vâng, tại giấy tờ nói chung là khi khoản mà bảo trợ tài chính mà cái lý lịch tư pháp này kia, thì giấy tờ bên National Visa Center nó đòi hỏi rất là nhiều.
Dạ vâng, thành ra mà những người Việt Nam thì họ lo làm ăn không, họ không có biết cái sự gì hết rồi. Phải liên lạc với những cái văn phòng bên đó, tức là những cái nơi mà họ làm tư bên ngoài đó thì cũng đôi khi hên xui. Vâng. Và như gần như cái thời gian gần đây đó, tôi thấy trên tin tức đó thì những cái giấy tờ phiên dịch một là qua văn phòng luật sư hoặc là bên kia phải qua một cái qua cái văn phòng công chứng nào đúng nó mới được có hiệu lực, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là sở di trú người ta yêu cầu là cái người dịch giấy tờ bắt buộc phải hiểu tiếng Việt hay hiểu tiếng Anh, mà phải ghi rõ ràng ở trong cái giấy tờ dịch là tôi hiểu cả hai tiếng và tôi hứa những gì tôi dịch là sự thật, xong người ta phải ký vô. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao hôm nay là trực tiếp. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh thân nhân hay là giấy tờ quý vị đang bị trục trặc, quý vị cũng có thể nhờ luật sư giúp đỡ hoặc là nhờ văn phòng giúp đỡ, hay là gửi câu hỏi trực tiếp đến chương trình hôm nay với số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi cho một cái bà bác. Bà đã ở bên này rồi, bà đi về. Thì bây giờ bà tính phỏng vấn trở lại để bà đi qua đây là vì lý do là có một cái khi là con của bà ta ở bên này có đứa cháu, và là hai người đó đã bị tai nạn và họ mất đi, để lại đứa cháu và có cái sự thưa kiện về cái gia tài sản của gia đình đó. Thì bà qua đây, bà cuối cùng là bà thua kiện, là lý do là bà không có phải là người ở đây. Rồi bây giờ bà ở đây chơi với cháu, bây giờ bà trở về bên đó rồi, bà về trước khi hết hạn visa, tức là bà về đúng theo luật. Bây giờ bà muốn trở qua đây để mà thăm cháu tiếp. Thì cái thư mời và cái câu hỏi của sở di trú là bà sẽ ở đâu. Thì thưa luật sư, với cái câu hỏi này đó, thì chắc là Tấn sẽ chuyển lời lại dùm cho bà ta, là vì bà ta không có ở ngay thành phố, bà ta cũng không nghe được ở đài, bà chỉ gửi qua email thôi. Thì thì cái thư mời, có cần phải cái thư mời dưới cái trường hợp của bà đã qua Mỹ ở mấy tháng rồi và bà trở về, bây giờ bà muốn qua thăm cháu thì có dễ không, và phải làm sao để mà có thể được qua trở lại thăm cháu của bà?
Bước đầu tiên là tại vì cổ đã qua đây rồi, thì ở trong cái hộ chiếu đã có visa Mỹ rồi, bà đã đi và đã về đúng hẹn.
Dạ vâng.
Cái đó là cái quan trọng nhất đối với lãnh sự, là sao, là tại vì làm như vậy người ta tạo ra cái sự tin tưởng. Người ta tin rằng là cái cô này khi qua Mỹ sẽ về lại Việt Nam. Tại đã đi rồi và đã làm rồi và đã về Việt Nam rồi. Cái đó quan trọng nhất là cái chuyến đi đầu tiên mà về lại đúng giờ đúng hẹn. Okay. Cái điều thứ nhì á, đúng là cái thủ tục nó không có đòi hỏi một thư mời luôn anh Việt Tấn. Cái lý do là khi mà mình điền cái đơn S-160, okay, ở trong nó hỏi hết. Ở trong nó hỏi là nội dung của chuyến đi, đi thăm ai, dùng địa chỉ nào, ở nhà ai này kia vân 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 vân, thì ở trong cái đơn nó hỏi hết. Thì khi mà người ta coi lại cái đơn, nó cũng giống như là mình viết một cái lá thư mời, nhưng mà ngược lại, ở trong cái đơn nó đã có rồi, thì bảo vậy khi mình đi phỏng vấn, mình không cần lá thư mời luôn, mà trong cái đơn S-160 mình đã khai hết rồi. Nếu mà mình có người thân nhân địa chỉ thì mình cứ khai thẳng ra mình ở đâu mình khai đó, hoặc là ở khách sạn ở đây thì mình có thể mình nói vậy thôi.
Dạ vâng, như vậy thì bà cứ khai là có địa chỉ người quen nào bà cứ khai bà ở đó và người quen đó chấp nhận là được rồi ạ.
Dạ, tại vì trong cái DS-160 nó hỏi rõ ràng cái nội dung của chuyến đi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Có hai vị, dạ vâng, dạ. Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy, Arlington anh.
Chị Thủy, mời chị.
Dạ, em xin hỏi luật sư Michael Cao là gia đình em có bảo lãnh gia đình anh em ở bên Việt Nam bây giờ là đến thời kỳ đáo hạn. Mà nó cũng ở Visa Center, nó cũng gửi giấy là báo là phải đóng tiền visa đó anh. Nhưng dạ mà vâng, tại vì lúc trước đó là có 4 cháu, mà nhưng mà bây giờ có 2 cháu nó trên 21 tuổi, nhưng mà nó lại không có tên trong cái giấy mà nó gửi để đóng tiền visa đó anh.
Dạ vâng, dạ.
Vậy bây giờ em phải làm gì anh?
Dạ vâng, cái luật của National Visa Center là mấy đứa bé được đi theo được với tiền, okay, hoặc là vợ hoặc là chồng, ok. Mấy cái đứa bé mà đi theo ba má, ví dụ vậy đó, mình thấy. Khi mà cái visa tới, khi mà National Visa Center liên lạc mà cấp mà đi phỏng vấn, mà nếu mấy đứa bé quá 21 tuổi, automatic người ta sẽ tự động gỡ cái tên ra, người không cho mình cơ hội để đóng cái phí visa. Okay. Thì cái lý do là hơn 21 không được đi theo. Tuy nhiên, cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình. Mình phải khiếu nại, mình phải viết thư, mình phải chứng minh là đứa bé đủ cái điều kiện nếu mà căn cứ theo cái luật PSCA, nào một lần nữa, đủ điều kiện hay không, không biết được, tại vì nó căn cứ theo cái tuổi của đứa bé, căn cứ theo cái ngày visa, căn cứ theo cái thời gian nộp hồ sơ vô và ngày hồ sơ được approve. Nhưng nếu mà mình đủ điều kiện mà đứa bé được quyền đi theo cái luật đó bảo vệ được, thì mình cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình phải chứng minh, phải viết thư, chứng minh cho bên National Visa Center thấy là nếu mà áp dụng cái luật này, thì cái tuổi của đứa bé sau khi cộng trừ nhân chia xong, là cái tuổi của đứa bé dưới 21 tuổi, thì được đi, thì yêu cầu là National Visa Center cái phi bill, gửi ra cái bill để cho đóng cái phí cho bé, rồi bé đi chung với gia đình.
Nhưng mà bây giờ là em vẫn phải đóng tiền visa trước rồi mình làm cái đơn khiếu nại sau, hay là mình phải chờ để mà mình rồi mình mới làm đóng visa chung một lượt ha?
Mình có thể đóng cũng được hoặc là đợi cũng được, thì cái lý do là cái điều quan trọng là mình muốn cứu đứa bé để cho đứa bé đi chung với ba má tội nghiệp.
Như vậy bây giờ thí dụ cái lúc trước là em nhờ trên cái hội giờ USCC làm đó anh, nhưng mà bây giờ em muốn chuyển qua anh làm cho giùm em, cái đó có được không vậy anh?
Dạ được chị, bên nhân phòng em có làm hết mấy cái này chứ, nhưng mà bên USCC em nghĩ người ta cũng có giúp những vấn đề này, cái đó tùy chị nha.
Tại vì hồi xưa là lúc đó là USCC làm đơn giùm cho gia đình em á đó, thành ra bây giờ do hồ sơ nó tới rồi, nhưng mà em muốn chuyển qua để cho anh take care giùm em á, mà em không biết là có được hay không, hay là tại vì ở Visa Center nó chỉ liên lạc với lại chỗ hội đó thôi.
Không, National Visa Center người ta sẽ liên lạc cho người đại diện hồ sơ, okay, nghĩa là khi mà trước khi mở hồ sơ người ta có gửi cái lá thư nói rằng là ai đại diện hồ sơ, người ta yêu cầu cái trong cái lá thư đó thì có thể là đứng là đại diện hồ sơ, tại vì là người đứng là bảo lãnh, hoặc là nếu mà có văn phòng luật sư thì người ta sẽ gửi cái đơn, nó gọi là cái đơn G28 vô đại diện hồ sơ. Anh thôi là ai đại diện hồ sơ thì bên National Visa Center sẽ liên lạc cái người đó.
Vậy thì thưa anh, vậy nếu mà em muốn liên lạc với anh để làm hồ sơ đó giùm em thì em có thể gọi số mấy và có thể gặp anh được không?
Hay là chị thì đợi cuối chương trình đi, anh cho số điện thoại một lượt luôn nha. Cảm ơn chị.
Rồi, vậy em cảm ơn anh nhiều.
Xin chào quý vị, giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Có phải em không? Có phải con không vậy?
Rồi, cho biết tên luôn.
Dạ, con tên Hiếu ở tiểu bang Oklahoma.
Mời anh Hiếu.
Chú hai cậu cao cho con học lớp. Con có vợ rồi nhưng mà con chưa làm giấy tờ gì hết. Con và vợ con có đứa con. Nếu mà bây giờ con làm giấy tờ rồi thì cần những cái gì và con phải bổ sung làm giấy tờ bảo lãnh cho con của con luôn mẹ hơn, hay là giấy tờ bảo lãnh vợ con mẹ hơn chưa mẹ cậu cao?
Quay anh nói chuyện, anh nói chuyện điện thoại, sát vô điện thoại của anh giùm nha. Rồi bây giờ Tấn hỏi lại anh trước khi để luật sư rõ nha. Anh nói là anh ở với vợ của anh bên Việt Nam đúng không?
Dạ.
Là không có giấy tờ gì hết mà có đứa con đúng không?
Dạ.
Rồi ok, rồi xin mời luật sư.
Dạ vâng, anh Hiếu có quốc tịch không?
Dạ, con đang diện thẻ xanh.
Đang thẻ xanh, ok. Mà vợ Việt Nam đúng không?
Dạ dạ.
Con ở Việt Nam.
Con để
dạ,
ở
con
Việt Nam.
Ở Việt Nam luôn.
À, nhưng mà chưa có giấy kết hôn đúng không?
Dạ chưa có giấy kết hôn được.
OK, dạ cái nó là như vậy nha anh. Một người thợ xanh không được quyền bảo lãnh cho fiancé. OK, cái gì fiancé chị là cấu thì bảo lãnh fiancé được nhé. Nghĩa là nếu mà anh Hiếu muốn bảo lãnh cho chị á, có thể thì anh phải về Việt Nam làm cái giấy kết hôn, làm giấy kết hôn mới vậy. Con á là trước sau gì cũng bảo lãnh được, anyway bảo lãnh được tại ba bảo lãnh cho con ruột mà đúng không? Giữa 21 thì nó đi rất là lẹ trong 5 năm rưỡi chết đi. Nhưng mà vợ mà nếu mà anh muốn bảo lãnh á, thì anh phải có giấy kết hôn. Dạ. Yeah.
OK anh, như vậy thì anh phải về làm giấy kết hôn. Còn nếu mà anh bên Oklahoma mà anh muốn bên văn phòng liên lạc với văn phòng luật sư thì ở Việt Nam hình như văn phòng luật sư cũng có số, có bên đó phải không ạ?
Dạ có anh. Nhưng mà hỏi anh Hiếu nha, tại sao anh có đủ điều kiện vô quốc tịch không? Anh có.
Dạ, con đủ điều kiện vô quốc tịch, tại vì con qua đây cũng gần 10 năm rồi, nhưng mà tại vì học viện con mở tiệm bán cây xăng rồi xem không được mai nữa.
Không. Dạ 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 wow. Dạ, dạ. Cái...
Con, có thể nếu mà con thi quốc tịch thì nó sang Âu thể thành con không có được ra khỏi quốc tịch và vậy con cũng chưa thi.
Có vụ này không thưa luật sư?
Có vụ này nhưng mà cái câu hỏi là làm sao mà anh có con ở Việt Nam được?
Dạ con vẫn về Việt Nam.
OK. Cái này rất là nguy hiểm nha anh ơi, cái lý do là mấy cái vụ hình sự á, có thể anh phải hiểu cái nặng nhẹ của nó, mà nếu mà rất là nhiều người ta không hiểu cái hình sự của người ta, xong rồi người ta đi Việt Nam, xong rồi khi người ta về á, tự chú giam cái thẻ xanh lại rồi, tự chú đưa qua trục xuất. Cái lý do là nhiều tội nó không có nặng đủ để trục xuất mình, nhưng ngược lại, nếu mà rời khỏi nước Mỹ thì nó không cho vô nữa. Cái tội vậy, dạ.
Hello anh nói là anh có phạm tội gì không hay là trước đây không?
Cái tội. Yeah, trong
con,
cái
còn dính cái cây bia sell beer for minor, con bán bia cho người dưới tuổi.
OK.
Yeah, alcohol minor, dạ. Yeah.
Cái đó đâu có bị ảnh hưởng mà phải trục xuất phải không luật sư?
Chắc là không, nhưng mà một lần nữa tốt nhất là anh nên nhờ bên một cái dịch vụ hay phòng luật sư nào coi lại cái hình sự đó anh. Dạ. Yeah.
Nhưng mà khi mà con ra tòa rồi á, cái case của con nó dismiss luôn rồi. Là bây giờ con everything OK hết hả?
OK, nghĩa là anh không bị conviction, anh không bị probation, anh không bị gì đúng không?
Dạ, cái case của con nó dismissed luôn rồi.
Nhưng mà có bị probation, bị đắng phạt gì không?
OK, con có bị probation 6 tháng, nhưng mà lâu rồi, qua 6 tháng rồi.
OK, vậy là có bị conviction chứ không phải là không có bị đâu. OK, cái probation là conviction đó, OK. Cái đó mình phải là không có bị dismissed, chứ dismissed là sai nha. Nó không phải là dismissed. Mà là hết probation là tòa nói là xong đủ rồi, coi như là đã.
Như vậy thì tình trạng này có đi thi quốc tịch trở lại nộp đơn được không thưa luật sư?
Có thể, nhưng mà một lần nữa đòi thị chú người ta sẽ đòi hỏi là ít nhất là 5 năm qua cái chuyện này rồi người ta mới cho đi thi quốc tịch.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Dạ vâng. Như vậy thì thôi, hello anh, như vậy thì anh về Việt Nam như luật sư nói là phải làm cái giấy hôn thú kết hôn.
Dạ.
Rồi nếu mà anh muốn
luật sư. Dạ, luật sư Michael Cao có văn phòng nào đại diện bên Việt Nam để con làm giấy tờ hay không? Tại vì vợ con ở bên Việt Nam mà cũng ở dưới quê, tại Long An. Có hồi kỳ lúc mà con tổ chức đám cưới á, thì con có làm hồ sơ, nhưng mà bên đây nó làm hồ sơ trục trặc hết. Bây giờ con không có làm được cái đăng ký kết hôn hết á.
Tốt nhất là vậy nè, anh Hiếu ơi, anh Hiếu cứ liên lạc ở bên văn phòng ở bên Dallas thì ví dụ đi, OK? Tốt nhất là vậy, mình nói chuyện bên này nó dễ hơn.
OK, vậy anh có viết rồi chưa? Chúng nó giữ việc
dạ nha. Dạ có. Dạ có.
Rồi 214-703-0903. Nhớ kịp không?
Dạ. Dạ dạ dạ.
214-703-0903 ha. Xin chào anh ở Dallas nha.
Dạ dạ.
Xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hả? Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ em tên Ria Arlington. Xin chào anh Việt Tấn và chào luật sư.
Dạ.
Dạ em có 3 câu hỏi. Xin hỏi luật sư là câu thứ nhất là em có làm mở hồ sơ bảo lãnh cho em ở Việt Nam á. Được 2 năm mà sau đó thì em đổi địa chỉ thì em đã có online để cho biết là mình đổi địa chỉ á, thì làm sao mình biết là họ có nhận của mình được hay không nha thưa luật sư?
Nếu mà chị muốn chắc ăn á, chị gọi cái số 800 của sở di trú á, okay? Cái số 800-325 gì đó của sở di trú á, nhưng mà cái mà đổi địa chỉ nó không gửi quá đơn để nó cho mình biết là nó nhận được rồi chị.
Dạ, Cảm ơn sư. Còn câu thứ hai á, là khi mà em mở hồ sơ thì giấy khai sinh của em của em á, thì cùng là dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam. Thì mà bây giờ ở Việt Nam á, giấy khai sinh của em lại đổi lại là dân tộc Hoa mà quốc tịch Việt Nam. Vậy thì có ảnh hưởng gì không thưa sư?
Dạ không, cái quan trọng nhất ở trong hai cái khai sinh là có trùng tên ba má. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mỹ nó không có quan tâm dân tộc gì, chị ơi. Nó không có quan tâm chuyện đó. Cái chuyện nó chỉ quan tâm là hai người này có là chị em không thôi. Mà nếu mà chị em thì trong hai cái khai sinh có trùng ba mà má.
Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, còn câu thứ ba là một người mẹ có thể xăm mà bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi á, thì bao lâu mới được đi trong thời gian mở hồ sơ á, thì mẹ về ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ thì có ảnh hưởng gì tới hồ sơ đó không thưa luật sư?
Có thể, wow. Okay. Thứ nhất là một người mẹ bảo lãnh cho con trên gia đình là diện F2B nha. Những hồ sơ nộp 22 tháng 3 năm 2006 thì bây giờ nó đang giải quyết tới và nó cấp visa. Ok. Nghĩa là nếu mà mình nộp ngày hôm nay thì bây giờ nó mới giải quyết tới năm 2006 thì nói chung là cỡ 7 năm hơn. Ví dụ đó, ok. Nào, cái câu hỏi thứ nhì nó rất là nguy hiểm. Ok, rất là nguy hiểm là lý do tại sao? Là tại vì nếu mà mẹ mất thẻ xanh thì cái hồ sơ bị hủy. Đúng không? Tại người đứng bảo lãnh mất cái status là bị hủy, mà làm sao mất được cái status? Là tại vì một người thẻ xanh ở nước ngoài nhiều hơn là trong Mỹ, mà nếu mà khi vô lại Mỹ mà người ta làm khó dễ hoặc là người ta nói rằng là cái thẻ xanh mình đã bỏ cái gốc rồi, người ta từ chối thì cái hồ sơ mà bảo lãnh cho con thì nó hủy tại vì mình đã mất cái thẻ xanh.
Dạ.
Yeah. Mà cậu khuyên nước ngoài nhiều quá.
Dạ. Dạ, cho em còn một hỏi cuối cùng là hồ sơ bảo lãnh chị em á, thì bao lâu mình mới biết là có giấy approve vậy thưa sư?
Thường thường là mình cái giấy approve thường thường nó có thể lẹ, có thể chậm chị, nhưng mà cái tốt là nếu mà nó approve chậm, ví dụ như trường hợp năm 2011 mới được 2 năm đúng không? Ví dụ như là nó approve 2018 đi. Cái lý do Mai còn nói vậy là tại vì nhiều khi chị có mấy cái cháu là con của chị đó ở Việt Nam á. Nhiều khi cái visa nó tới tại cái hồ sơ anh chị em nó lâu lắm, 11, 12, 13 năm. Mà khi cái hồ sơ nó tới, visa tới, mà nhiều khi mấy đứa cháu của chị làm con của bà chị á, là quá 21 tuổi không được đi theo á, thì mình sẽ dùng cái thời gian chờ đợi, nghĩa là từ ngày nộp cho tới ngày approve á, mình trừ lại cái tuổi của đứa bé. Nghĩa ví dụ như chị nộp năm 2011, mà 2018 được approve là được 7 năm, thì mình được quyền trừ cái tuổi, cái 7 năm đó từ cái tuổi. Ví dụ như đứa 24 tuổi trừ 7 là còn 17, vẫn dẫn được đi theo.
Dạ, cảm ơn
luật
sư nhiều. Xin chào
luật
sư, xin chào
Việt Tấn. Dạ vâng, xin chào chị. Chúc chị gặp nhiều may mắn. Xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây. Alo.
Alo, dạ, có phải tôi không
ạ? Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Đức, tôi ở Cầu Quốc. Xin hỏi luật sư một vấn đề. Hai chồng tôi đi theo dạng của con diễn con gái tôi bảo lãnh hồi năm 2006. Cuối năm 2005, bước qua 2006. Hai qua 2006 thì vợ tôi nói về Việt Nam, nó ở nó qua ở đây được cho mấy tháng thôi. Về Việt Nam nó ở luôn. Ở bên bển cho tới khi giờ là nó muốn trở qua. Như vậy bây giờ tôi đã có giấy quốc tịch thì tôi có phải bảo lãnh cho vợ tôi qua được không, hay là con gái tôi phải bảo lãnh cho vợ tôi qua được không, luật sư?
Dạ vâng, đường nào cũng được hết, đường nào cũng được.
Nhưng mà có qua được không giờ luật sư?
Được, sẽ bảo lãnh sẽ qua được, nhưng mà mình có thêm một cái bước nữa nha. Mình có thêm một cái bước ngay giữa là nếu mà muốn chắc chắn á, là cái bước nó lại vậy. Tại vì trên giấy tờ, ở trên trong sổ sách của sở di trú bây giờ là vợ của anh vẫn có thể xem vẫn là người thường trú nhân. Okay. Thì cái bước mà mình cần làm á, nếu mà muốn chắc chắn á, là chỉ ở Việt Nam. Okay. Mình sẽ điền cái đơn, nó gọi là đơn I-407 đó. Điền cái đơn đó nói chung á, là từ chối cái thẻ xanh của mình. Okay. Xong rồi mang vô cho lãnh sự. Đứng trước lãnh sự nói rằng là tôi
Việt Nam. Nó còn tới 2015 đó, một xin.
Cái thẻ xanh đó hả?
Dạ, cái thẻ xanh nó còn tới 2015.
Biết là cái thẻ xanh đó là thẻ xanh 10 năm, nó còn hàng tới 2015. Tuy nhiên, giờ của anh đó ở Việt Nam từ hồi năm 2006 tới giờ là 7 năm rồi. Muốn vô Mỹ là nó không có cho vô đâu. Okay. Nó sẽ nói là người thẻ xanh ở nước ngoài 7 năm nó không cho vô. Nó mất cái gốc ở thẻ xanh rồi. Thì cái bước đầu tiên là từ chối cái thẻ xanh. Bước thứ nhì là con có quốc tịch hoặc là chồng có quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh lại. Thì lúc đó người ta lại làm lại cái hồ sơ bảo lãnh mới và một năm sau đi phỏng vấn và phỏng vấn rồi lại qua tiếp. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không,
dạ, xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề chú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và quý vị có những cái công việc cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, như khi gặp tai nạn xe cộ, hay là cần bảo lãnh thân nhân, hay là quý vị muốn an tâm cho những thân nhân ở dưới ở xa Việt Nam, tức là ở dưới quê, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để nhờ sự giúp đỡ với số điện thoại 214-703-0903 tại Dallas trong khu siêu thị Thường Phát, tham khảo miễn phí, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu văn phòng. Và Michael xin thêm một điều nữa là ngoài cái di chứng nhập tịch, văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ. Tàu bè, một người nếu quý vị cần gặp Michael xin gọi hai cái số điện thoại anh Việt Tấn đã mới nhất. Rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào anh Việt Tấn.
Xin kính chào luật sư.
Dạ vâng.